Trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Đường Thinh Lặng, tác giả Michelle Phu Bảo, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Nguyệt Sang, Khánh Hòa,
Tuyết Trang,
Thu Hòa,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Thinh lặng lò luyện con người.
Mặc khải Kitô giáo còn cho biết thêm một lý do quan trọng nữa, vì sao con người cảm thấy rất khó thanh thản lô lại nơi lòng mình, khó sống hạnh phúc cuộc đối thoại mật thiết với Thiên Chúa. Đó là bi kịch của những gì truyền thống gọi là tội lỗi, là sự cắt đứt bí nhiệm của con người với đấng tạo dựng nên mình.
Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn, lúc gió thổi trong ngày. Con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi tát mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi,
ngươi ở đâu? Sáng Thế, đoạn 3, câu 8 đến câu 9.
Cuộc đối thoại này trong sách thánh được viết vào thời Lưu Đày, sau khi thành Jerusalem bị tàn phá, tiêu biểu hoàn toàn cho sự gặp gỡ khó khăn ấy giữa đấng tạo hóa và những thọ tạo của Ngài sau sự cắt đứt này. Con người đã trở thành kẻ nghịch lý khi khao khát hạnh phúc, cuộc sống sung mãn và đồng thời cũng chạy trốn đấng duy nhất có thể ban cho mình những gì mình tìm kiếm. Sử dụng tự do của mình, con người đã đòi hỏi sự tự lập tuyệt đối, đã liều mình khép kín đối với tiếng gọi của tình yêu Thiên Chúa, là nền tảng và bảo đảm cho sự tự do mong manh này. Sự hâm hở của lòng họ, ban đầu hướng về Thiên Chúa, nguồn mạch sự tăng trưởng và hoàn tất của mình, con người như đã cuộn tròn lại với chính mình, nơi họ ước muốn được hạnh phúc, ước muốn của thần trí đã tản mát thành vô số các ước muốn ít nhiều, hảo quyền hoặc hẹp hòi. Từ cuộc cắt đứt bí nhiệm này với Thiên Chúa, chính lòng chúng ta nữa, như Thánh Phaolô nói, đã trở nên ngu muội.
Đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe khoang mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Roma đoạn 1 câu 21 đến câu 23.
Con người vì ích kỷ hoặc kiêu ngạo đã tự cho mình là trung tâm điểm tuyệt đối, là đối tượng duy nhất của ước muốn của mình. Trở thành nô lệ cho những ước muốn của mình bị nổ tung, phân tán tứ phương, nơi mà họ không tìm đâu được hạnh phúc. Họ hủy hoại chính mình bằng cách từ chối sự sống. Tội lỗi không gì khác hơn là một sự đồi bại của ước muốn hạnh phúc, một sự sai lệch về ước muốn yêu và được yêu của chúng ta, một sự cuộn tròn ước muốn của con người trên chính mình, một sự thờ ngẫu tượng. Tội lỗi là một ước muốn được hạnh phúc lầm đường. Kẻ biết tìm lại được con đường của lòng mình để lắng nghe ước muốn của thần trí, dần dần nhận thấy rằng những ước muốn của mình không bị phủ nhận hoặc đàn áp, nhưng được thanh tẩy, được chuyển hướng và đơn giản quá. Thinh lặng trở thành một nơi quán cải, trong đó chúng ta chuyển qua từ con người đặt trung tâm nơi chính mình, đến con người cởi mở đối với Thiên Chúa và tha nhân, được ước muốn và yêu thương vì chính họ. Khi quay lưng lại với Thiên Chúa, con người đã gây nên sự sa ngã, mà một trong những hậu quả trầm trọng nhất của nó là mất sự thần nhất của mình. Đẩy khỏi lòng mình, sự thông thương không được thông suốt giữa quan năng nội tâm này và các quan năng khác như trí khôn và ý chí. Điều này sinh ra một cuộc khủng hoảng về căn tính theo mức độ, có một sự chênh lệch giữa con người thật sự của chúng ta ở chiều sâu, là một hữu thể được tạo dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, với những gì chúng ta nghĩ về chính mình, những gì trí khôn chúng ta quan niệm.
Người học biết lưu lại trong thinh lặng của lòng mình, biết đón nhận Thánh Linh, sẽ khám phá được đến mức nào năng lực thiêng liêng này của tình yêu từ từ hội nhập tất cả các quan năng, làm cho chúng nên phong phú, thống nhất toàn bộ con người của họ. Năng lực ấy mở ra cho họ những con đường của sự hiểu biết mới mẻ, con đường của sự hiểu biết thiêng liêng, và con đường có một tình yêu mới, tình yêu bác ái thiêng liêng. Cuối cùng, phẩm chất của những mối tương quan, những hành động của đời sống hàng ngày của chúng ta, tùy thuộc vào cách chúng ta lưu lại trong lòng chúng ta, nơi mà vương quốc của Chúa Giê-xu đã hiện diện. Ngày càng, có nhiều nhà tâm lý quan tâm đến việc thức tỉnh đối với các mối tương quan, cũng giống như việc sử dụng thuốc vậy, vì họ càng thấy rõ tác động qua lại của chúng. Họ nhìn nhận rằng, thinh lặng của việc suy gẫm ảnh hưởng nhiều đến phẩm chất của những mối tương quan của chúng ta và đến tình thân mật giữa những con người với nhau. Quả thật, phải cần nhiều thinh lặng để chuyển từ tình yêu mang tính sở hữu của chúng ta, yêu chính mình qua tha nhân, đến tình yêu siêu thoát, yêu thương kẻ khác vì chính họ. Triết gia Levinas không ngừng bênh vực quyền của tha nhân, đã khẳng định rằng, chỉ những người thực sự tương quan với cô tịch mới đặt mình trên một thế có thể tương quan với kẻ khác được. Đa số những tôn giáo lớn xem thinh lặng như một nơi thanh tẩy. Thậm chí, Phật giáo còn khôn ngoan nhìn thấy nơi đó một bậc thầy không thể thiếu được để siêu thoát con người khỏi các dục vọng của mình. Nguồn mạch ảo tưởng làm con người quay đi đối với thực tại đích thực của thế giới. Truyền thống Kitô giáo như chúng ta đã thấy, gán cho thinh lặng một cùng đích khác hẳn. Nếu việc suy gẫm thinh lặng giúp chúng ta trải qua và thanh tẩy tất cả các tầng lớp liên tiếp của đời sống tâm linh của chúng ta, ý thức và vô thức, thì chúng ta tin rằng chỉ mình Thánh Linh mới là nguồn mạch sự tự do nội tâm mới mẻ này, thuận lợi cho một tình mật thiết đích thực với Thiên Chúa và loài người.
Sự siêu thoát nội tâm này chuẩn bị cho chúng ta đạt đến một sự hiểu biết bằng trực giác về tha ngã, tha nhân. Sự hiểu biết của con tim vượt lên trên những tư tưởng, hình ảnh và từ ngữ. Sự hiểu biết này là hoa quả của tình yêu, sự cởi mở của chúng ta với những gì truyền thống Kitô giáo gọi là sự cư ngụ của Thiên Chúa nơi chúng ta. Một trong những đề tài lớn của Tin Mừng, Thánh Gioan, trong đó Chúa Giê-xu nói rõ.
Ngày đó, anh em biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Gioan đoạn 14 câu 20.
Vì cư ngụ theo hình ảnh mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi, hiệp nhất hoàn toàn và hoàn toàn khác biệt, là tình yêu mật thiết vững chắc của những kẻ yêu nhau. Cảm động biết bao bản văn này nữa, cụ của Thánh Gioan.
Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta mà mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Khải Huyền, đoạn 3 câu 20.
Chúng ta được tự do đón nhận hoặc từ chối tình mật thiết này mà Thiên Chúa đề nghị với chúng ta. Thanh lặng hẳn là cách tốt nhất để đặt mình trong tư thế nghe được tiếng nói của đấng gõ cửa lòng chúng ta và mở cho Ngài. Trong thanh lặng của si niệm, chúng ta tự khai tâm với sự kết hợp này. Đối với sự hiệp thông tình yêu này, không phải là thấm hút vào trong một đại tổng thể vũ trụ, nhưng trong đó mỗi người trở nên chính mình hơn. Không có việc tập luyện thương yêu này, kết hợp trong sự tôn trọng mỗi nhân vị, mỗi tương quan giữa người với nhau, mỗi tình mật thiết giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa bạn bè sẽ khó khăn hơn. Chỉ mình thần khiết tình yêu trong thanh lặng với thanh tẩy và siêu thoát chúng ta khỏi mọi ước muốn sở hữu tha nhân, để kết hợp chúng ta mật thiết hơn với họ. Ta có thể áp dụng cho sự thanh tẩy nội tâm này dụ ngôn đẹp đẽ của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vui vẻ bán đi tất cả và mất hết để tậu được kho tàng chôn giấu trong lòng chúng ta và trong lòng kẻ khác. Đó là tình yêu thật sự. Matthew đoạn 13 câu 44.
Chúa Giêsu và Thiên Lặng.
Trong Tân Ước, ta chỉ tìm thấy vài ám chỉ ngắn gũi về thanh lặng, đó là sự thanh lặng mà Chúa Giêsu áp đặt cho biển cả, cho quỷ dữ, sự thanh lặng lúng túng của những kẻ thù và sự thanh lặng của các môn đệ Ngài hoang mang về những câu hỏi của Ngài. Trong các buổi họp, các tín hữu được Thánh Phaolô mời gọi giữ cân bằng giữa sự tự do phát biểu và sự thanh lặng huynh đệ. Cô-rinh-tô 1, đoạn 14, câu 28-34. Tuy không được nhắc đến rõ ràng, nhưng sự thanh lặng vẫn chiếm một chỗ quan trọng trong đời sống và suy dược của con người Giê-xu. Như vậy, thanh lặng mặc khải cho chúng ta chịu kích thật của nó, vượt quá mọi sự khôn ngoan của con người. Ta hãy chỉ đơn giản nhắc đến sự kiện rất đầy ý nghĩa với đời sống cá nhân của chúng ta và sư vụ của toàn thể giáo hội. Đó là Ngài, Đức Giêsu, ngôi lời nhập thể, được Chúa Cha sai đến, vị thừa sai ưu tuyển, đã bắt đầu làm thân trong 30 năm. Việc tình yêu nhập thể vào đời sống thường nhật không nhất thiết gây nhiều tiếng động. Ta có thể nào tưởng tượng việc tuyên dương tốt đẹp hơn về giá trị và sự phong phú của thanh lặng lại trở thành sự hiện diện khiêm tốn đối với đời sống và công việc của con người. Sự thanh lặng của ngôi nhà Nazareth chẳng hạn đã mê hoặc cha De Paul, chẳng phải là một lời mặc khải Thiên Chúa ở giữa chúng ta sao? Và trong thừa tác vụ công khai ngắn ngủi của Ngài, hoàn toàn dành cho việc loan báo nước Thiên Chúa, bằng lời nói và việc làm, Chúa Giêsu còn biểu lộ vai trò chính yếu của thanh lặng trong đời sống các môn đệ. Không phải tình cờ, mà trong ngày truyền giáo mẫu của Chúa Giêsu, Thánh Marco đã xây dựng vào đầu sách tin mừng của Ngài, đã ghép vào đó một thời gian thanh lặng.
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Ngài đã dậy, đi ra một nơi vắng vẻ và cầu nguyện ở đó. Marco đoạn 1 câu 35.
Thánh Marco muốn cho các độc giả của người thấy rằng, việc cầu nguyện rơi cô tịch đối với Chúa Giê-xu không phải là một dấu ngoặc ngẫu nhiên, nhưng là một chiều kích chủ yếu làm nên cho con người và sứ vụ của Ngài. Chúa Giê-xu không tìm kiếm thanh lặng vì chính nó, nhưng đúng là để nuôi dưỡng một cuộc đối thoại con thảo với đất người trong con tim, trong tư tưởng, trong hành động và trong lời cầu nguyện của Ngài và sai Ngài. Đó là Thiên Chúa thân phụ Ngài. Thánh Sử muốn cộng đoàn Kitô hữu hiểu rằng, nguồn mạch sứ vụ của Chúa Giê-xu, năng động của sự dấn thân của Ngài, việc cắm rễ sâu của tin mừng ở về phía Thiên Chúa, được đón nhận, yêu mến và lắng nghe trong thinh lặng. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Ngài, các ông thưa:
mọi người đang tìm Thầy đấy.
Chúa Giê-xu không để mình bị chiếm đoạt bởi sự cấp bách, sự nổi tiếng trong nhân dân và bởi số đông bệnh nhân. Ngài cho rằng những thời gian tĩnh lặng trước mặt thân phụ Ngài cũng thiết yếu như không khí Ngài thở để sống vậy. Ngài không bao giờ đặt đối lập giữa hoạt động và chiêm niệm. Chính tình yêu điều khiển hai chuyển động này hướng về Chúa Cha và loài người. Trong tĩnh lặng cầu nguyện, Ngài bày tỏ tâm tình với Cha về ý định thương yêu của Ngài. Và các thánh sử đã giữ lại cho chúng ta dấu vết của nhị thức này là cô tịch. Hiện diện với loài người, thinh lặng nói năng sẽ điểm nhịp toàn bộ cuộc đời công khai của Ngài. Sao phép lạ quá bánh sai nhiều.
Chúa Giê-xu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Ngài lại lánh mặt, đi lên núi một mình. Gioan, đoạn 6 câu 15. Tiếng đồn về Ngài ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Ngài và để được chữa bệnh. Nhưng Ngài lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Luca, đoạn 5, câu 15 đến câu 16.
Chúng ta biết người ta luôn luôn tìm cách thông tính Thiên Chúa cho những dự tính, những ý thức hề, những cuộc đấu tranh của họ đến mức nào. Vậy nên, trước nhiệt tình nhập nhằn của đám đông luôn luôn bị cám dỗ bởi một thiết thiên sai hẹp hòi, giới hạn nơi những nhu cầu trần thế trước mắt của họ. Chúa Giê-xu là con người của những sự cắt đứt và hiệp thông. Những sự cắt đứt cần thiết để sống tốt hơn tình liên đới thật sự với loài người, theo ý Chúa Cha, vượt qua những chân trời chật hẹp của chúng ta. Sinh lặng của cầu nguyện cần thiết để duy trì sứ vụ của Ngài trong tất cả sự tinh tuyền và những đòi hỏi của nó. Chúa Giê-xu đã trả lời cho các môn đệ khi họ đi kiếm Ngài nơi cô tịch.
Chúng ta hãy đi nơi khác, nơi các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì Thầy ra đi, có để làm việc đó. Rồi Ngài đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Marco, đoạn 1, câu 38-39.
Vậy sự tĩnh lặng này không hẳn là một sự trốn thoát hoặc một sự xa lánh thế gian, nhưng là một việc đâm rễ sâu xa, giúp Chúa Giê-xu đi xa hơn, đi tới nơi khác. Nếu tĩnh lặng nơi Ngài thường là một nơi gặp gỡ tình con thảo, nhưng không, thì đôi khi nó cũng là một thời gian suy tư cần thiết trước khi lấy những quyết định quan trọng trên lãnh vực sứ vụ của Ngài. Thí dụ, trước khi Ngài chọn các môn đệ đầu tiên.
Trong những ngày ấy, Đức Giê-xu đi lên núi cầu nguyện, và Ngài đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Ngài kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Luca đoạn 6 câu 12 đến 13. Chúa nói hết khi Ngài làm thinh để chết.
Nếu những sự thinh lặng của Chúa Kitô cũng quan trọng bằng việc giảng dạy Ngài đã để lại cho chúng ta, thì sự thinh lặng hùng hồn nhất của Tân Ước là sự thinh lặng của Chúa Giêsu trong vụ án của Ngài. Đấng không sợ tố cáo sự giả hình của người biệt phái và đương đầu với sự dối trá, sự làm thinh trước mặt vị Thượng Tế. Marco đoạn 14 câu 61. Trước mặt Herode. Luca đoạn 23 câu 9. Và trước mặt Philato. Marco đoạn 15 câu 5. Sự thinh lặng của người công chính trái ngược với sự gây hấn bất công của những đối thủ của Ngài. Thinh lặng xứng đáng với đấng Messiah mà giờ đã đến, và uy quyền độc nhất của Ngài là uy quyền của sức mạnh chiếu tỏa bởi chân lý.
Khi các thượng tế và kỳ mục tố cáo Ngài, thì Ngài không trả lời một tiếng. Bấy giờ, ông Philato hỏi Ngài:
ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?
Nhưng Chúa Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến vị thổng trấn rất đổi ngạc nhiên. Matthew đoạn 27 câu 12 đến câu 14.
Nhưng sự thinh lặng của Ngài không bao giờ là hèn nhát cả. Khi chân lý đòi hỏi, Ngài không ngần ngại nói thẳng ra.
Bấy giờ, vị thượng tế đứng lên hỏi Chúa Giêsu: ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông điều gì đó? Nhưng Chúa Giêsu vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với Ngài: nhân dân Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là đấng Kitô con Thiên Chúa không? Chúa Giêsu trả lời: chính Ngài vừa nói. Matthew đoạn 26 câu 62 đến câu 64.
Nếu Chúa Kitô có nói vài lời trên thập giá, thì Ngài vẫn thường là thinh lặng. Sự thinh lặng của con người bị đóng đinh thập giá này trở thành một lời xé ruột, làm cho ngao ngán. Khi làm thinh mà chết, Chúa Kitô đã nói tất cả. Nếu sự thinh lặng của con người có vẻ được đề cao nhiều hơn theo những bản văn trong Cựu Ước, thì ta phải ghi nhận những bản văn của Tân Ước nhận được một sự soi sáng mới ở chỗ chúng quy chiếu về con người Chúa Kitô. Sự thinh lặng bao quanh mầu nhiệm Chúa Kitô không phải là không nhắc đến sự thinh lặng bao phủ chính mầu nhiệm của Thiên Chúa. Sự thinh lặng không chỉ là sự thinh lặng của sự khôn ngoan của con người mà thôi, nhưng nó còn đạt đến mức độ thần học.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265 1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Vì Chúa đã yêu.